Lời Pháp và Ngọc của Tổ Sư Ấn Quang. Tổ Sư Ấn Quang khai thị. Khai thị số 1. Câu chuyện bị bệnh do niệm Phật lớn tiếng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tạm Biên Nguyên 1, thư trả lời cư sĩ Lưu Chí Không. Hôm qua nhận được thư, mới biết bệnh đã lâu nay mới lành, khủng ngang mừng vui. Sinh tử đại sự vô thường nhanh chóng, kẻ nghe đến hoảng sợ không thông thuyết bằng người đích thân chạy qua. Hãy nên phát khởi tâm đại bồ đề để dạy người nhà, quyến thuộc và bằng hữu, người quen biết cũ bên ngoài, cũng như kẻ hữu duyên thì lợi ích lớn lao vậy. Trong thư ông nói, hễ niệm Phật gấp thì bị hụt hơi, là do ông chưa khéo dụng tâm mà nên nổi. Phàm chuyện niệm Phật phải tùy sức mỗi người, tùy tiện niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, lớn tiếng hay nhỏ tiếng, không gì là không được. Cớ sao cứ một mực niệm lớn tiếng đến nỗi tổng khí mắc bệnh vậy? Chứng bệnh nặng của ông tuy do tổng khí mà ra, nhưng thực ra là vì nghiệp lực từ vô lượng kiếp đến nay biến hiện. Do ông tinh tấn niệm Phật nên chuyển hậu báo thành hiện báo, báo trong đời này, chuyển báo nặng thành báo nhẹ. Căn bệnh ấy không biết đã tiêu bao nhiêu tội tam đồ ác đạo mấy kiếp. Phật lực khó nghĩ tưởng, Phật ân khó báo. Hãy nên sanh ý tưởng may mắn mừng rỡ lớn lao, sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sinh lòng tin trong sạch lớn lao, dùng một pháp tịnh độ để tự hành với người, ngõ hầu quyến thuộc trong nhà và hết thảy những ai hữu duyên cùng sinh Tây Phương, thì mới chẳng phụ căn bệnh này và Phật vì mình hiện thân vậy. Khai thị số 2. Câu chuyện bị bệnh do niệm Phật lớn tiếng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Cừ Bộ Khanh, lá thư số 1. Nói đến tâm sân thì nó chính là tập tánh từ túc nghiệp. Nay đã biết sân là tổn hại vô ích, thì đối với mọi chuyện trước mắt hãy nên dùng tâm lượng biển rộng trời cao để dung nạp. Tập tánh rộng rãi sẽ chuyển biến được tập tánh hiệp hồi trong đời trước. Nếu chẳng ra sức đối trị thì thối sân càng tăng, cái hại chẳng cạn. Đối với việc niệm Phật, phải ẩn theo tinh thần khí lực của chính mình để chọn lựa niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng hay niệm thầm hoặc kiếm căn niệm, tức là niệm có tiếng nhưng người khác không nghe thấy được. Những người trì chú gọi đó là kiếm căn niệm. Sao lại niệm quá mạnh mẽ đến nỗi thành bệnh? Cái tâm quá mạnh mẽ ấy cũng là vì cái bệnh muốn cho lẹ. Nay đã chẳng thấy niệm ra tiếng, nhưng chẳng lẽ trong tâm cũng không niệm thầm được hay sao? Cứ gì chỉ hằng định trong thập niệm. Huống chi người bệnh nằm trên giường, trong tâm trống rỗng như bị rửa sạch, chọn chẳng có niệm gì. Nếu nghĩ đến chuyện khác, sao bằng niệm danh hiệu Phật chẳng tốt hơn ư? Nên đem những sự vụ quan trọng cần gấp giao cho người nhà, luôn nghĩ mình sắp chết, nghĩ sắp đọa địa ngục, trong tâm chẳng để ý đến chuyện gì. Dùng cái tâm thanh tịnh ấy nghĩ tưởng hình tượng Phật và thầm niệm danh hiệu Phật, cũng như hình tượng và danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu làm được như vậy, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, tật bệnh khỏi hẳn, thân tâm khỏe mạnh. Bệnh của các hạ vốn do túc nghiệp, do niệm Phật quá mạnh mẽ làm duyên nên bệnh mới phát hiện, chứ không phải chỉ hoàn toàn do vì niệm Phật quá mạnh mẽ mà có. Nếu không niệm Phật cũng sẽ do nhân duyên khác mà bị bệnh. Trong đời người không niệm Phật rất nhiều, nhưng nào có ai không bị bệnh sống lâu, khoe mình mãi mãi ư? Hiểu rõ điều này thì chính mình không lầm lạc, cho là niệm Phật sanh bệnh chỉ tổn hại vô ích. Quang và các hạ chưa từng gặp mặt, nhưng vì các hạ tính kế, thật chẳng khác nào cha mẹ anh em của chính mình vậy. Do vị Đức Phật vốn từ bi, muốn cho hết thảy những ai hữu duyên đều cũng được vãng sanh ngay trong đời này. Nếu chưa hiểu rành pháp môn niệm Phật thì mỗi ngày hãy xem qua vài thiên văn sao để tìm sự hướng dẫn cho bước tiền đồ, mới khỏi phí một phen qua lại bạn bạc giải bày vậy. Khai thị số 3. Trích dẫn ân quan pháp sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Cừ Bội Khanh lá thư số 2. Các hạ đã tin tưởng quan thì hãy nên làm theo lời quan mới hồng được lợi ích thật sự. Nếu không, dẫu có tính tâm nhưng cũng chỉ là gieo thiện căn trong đời tương lai mà thôi. Chúng ta đã bao kiếp dài lâu trong sanh tử luân hồi, đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Nếu cậy vào tự lực để tu trì, hồng diệt sạch hoặc nghiệp phiền não để liễu sanh thoát tử thì còn khó hơn lên trời. Nếu có thể tin vào pháp môn tịnh độ do Đức Phật đã nói, dùng lòng tin chân thành nguyện thiết tha, niệm danh hiệu Phật A Di Đà cầu sanh Tây Phương, thì bất luận nghiệp lực lớn hay nhỏ đều có thể kể vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Ví như một hạt cát bỏ vào nước liền chìm, những khối đá mấy ngàn mấy vạn cân đặt trên một chiếc đài hỏa luân thuyền chẳng những không chìm, còn chuyển sang được nơi khác để tùy ý sử dụng. Đá với như nghiệp lực sâu nặng của chúng sanh, đài hỏa luân thuyền với như Di Đà nguyện lực rộng lớn. Nếu không niệm Phật, cậy vào sức tu trì của chính mình để mong liễu sanh tử, thì phải đặt đến địa vị nghiệp tận tình không mới được. Nếu không, dù cho đoạn được phiền não hoặc nghiệp chỉ còn sót lại một tí xíu thì cũng chẳng thể liễu được. Ví như một hạt cát cực bé cũng phải chìm trong nước, quyết chẳng thể tự mình vượt ra ngoài nước được. Các hạ chỉ nên sinh lòng tin niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đừng nghĩ gì khác nữa. Nếu làm được như thế thì tứ thọ chưa tận sẽ liền mau được lành bệnh, vì công đức chuyên nhất chí thành niệm Phật có thể diệt trừ được ác nghiệp đời trước. Ví như mặt trời đã mọc lên, tuyết sương bèn tan mất, tuổi thọ đã tận thì liền vãng sanh. Do tâm không có ý niệm khác nên bèn được cảm ứng đầu giao cùng Phật, vì thế được Phật từ tiếp dẫn vãng sanh. Nếu các hạ tin được lời này thì sống cũng được đại lợi ích, mà thác cũng được đại lợi ích. Tâm sân chính là tập tánh từ đời trước, nay nghĩ mình đã chết, mặc kệ người ta giao cắt hay hương bôi, chẳng ăn nhập gì đến mình. Đối với tất cả những cảnh trái ý, cứ nghĩ như mình đã chết, ác sẽ chẳng khởi tâm sân được nữa. Đây chính là tam muội pháp thủy do Đức Như Lai đã truyền để rửa sạch khắp các kích nghiệp của hết thảy chúng sanh. Quan riêng vì các hạ trình bày, chứ không phải là quan tự ý bị ra đâu nhé. Nếu không niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dù có sanh vào chỗ cực tôn quý là Phi Phi Tượng Thiên, khi phước trì hết sẽ lại luân hồi lục đạo. Nếu có đủ lòng chí thành khẩn thiết niệm Phật, dù có đọa vào A Tỳ Địa Ngục cũng được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Vạn muôn chớ đặt mình vào chỗ hèn kém, cho là mình nghiệp nặng, sợ rằng không thể vãng sanh. Nếu suy nghĩ như thế, chắc chắn sẽ không thể vãng sanh. Vì sao? Do tâm không có lòng tính chân thật, không nguyện thiết tha, không có gì cảm Phật được. Quán Âm Bồ Tát thành Phật đã lâu, do tâm từ bi thiết tha, bèn hiện thân trong chính pháp giới, dùng đủ mọi phương tiện độ thoát chúng sanh. Chính pháp giới chính là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, Atula, Súc Sanh, Địa Ngục, Ngạ Quỷ. Trong pháp giới có người, Ngài lại hiện đủ mọi thân, hoặc hiện làm Thượng Đế Vương, Tể Quan, hoặc làm thứ dân ẩn dật, hoặc làm phụ nữ, hoặc làm ăn mày, chọn không nhất định. Nhưng vì hình tượng Bồ Tát vi diệu trang nghiêm, người đời chẳng thể hình dung được, cho nên đa phần tặc tượng Ngài là nữ nhân, chứ không phải Bồ Tát thực sự mang thân nữ. Khai thị số 4. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao tục biên biển thượng thư trả lời cư sĩ Kim Thiện Sanh. Trong đời trước có người nghiệp nào chẳng tạo, may mắn được nghe Phật Pháp, hãy nên sốt sắng tu trì để mong tiêu trừ tốt nghiệp, siêu độ oan gia. Tất cả oan gia tuy khó gỡ gỡ, nhưng nếu chịu phát tâm Bồ Đề và thành tâm siêu độ, sẽ không có mối oán kích nào chẳng cởi gỡ được. Ông niệm Phật bị ngạn hơi chẳng phải vì thân thể yếu đuối, mà là do nghiệp chướng tạo ra. Ông chỉ nên khẩn thiết chí thành niệm. Nếu niệm không được thì tâm hãy thường tưởng nhớ. Nếu niệm được thì vẫn cần phải dùng miệng để niệm. Không thể niệm được thì chỉ tâm chuyển tâm nhớ, lâu ngày nghiệp ấy sẽ tiêu. Từ đây phàm khởi tâm làm việc đều phải hướng theo phương diện ăn ở cho có tình nghĩa nồng hậu mà làm. Ăn ở trọn vẹn tình nghĩa thì thêm phước, ăn ở bạc biểu thì chẳng đạt được phước gì. Nếu lại còn khắc nghiệt, hiểm độc, gian xảo thì giống như đỉnh núi chốc vót, mưa đậm cách nào cũng không nhận được, bất cứ cái cỏ gì cũng không mọc được.